Xin biết chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Giải Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ dưới không trung, một mảnh không gian bao la xuất hiện. Dưới tầm mắt của mọi người chính là một mảnh xanh ngắt. Từng dãy núi xuất hiện ở phía xa vô cùng hùng vĩ. Ngọn núi tầng tầng lớp lớp giống như rồng ngẩng đầu. Sương mù lượn lờ chung quanh ngọn núi. Cây cối xanh quanh sơn mạch. Suối róc rách chảy. Cảnh tượng như vậy cũng khiến cho Lục Thiêu Du có chút ngạc nhiên. Thanh Long hoàng tộc này quả nhiên có chút bất phàm. Trong tầm mắt của hắn là những ngọn núi nhấp nhô, sơn phong cao ngất, cây cối xanh biếc, khiến cho người khác có cảm giác như tiền cảnh. Mà trong cảnh sắc tú lệ như vậy, có không ít kiến trúc chằng chịt, nhìn qua cũng có thể thấy được có không ít kiến trúc to lớn. Người tới là người phương nào, lại dám xông vào Thanh Long hoàng tộc ta? Trong không gian, hơn 20 đệ tử Thanh Long hoàng tộc cao lớn lao tới, mắt nhìn sáu đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện trên không trung. Sáu đạo thân ảnh này xuất hiện, làm cho bọn họ lúc vô hình cảm nhận được sự bất phàm. Cả đám đều kinh ngạc vô cùng. Không ngờ có người dám xông vào Thanh Long hoàng tộc. Người dẫn đầu quát lớn với sáu người. Tiểu Long đang muốn ra tay, Huyền Hạo ngăn Tiểu Long lại, bước lên phía trước nhìn đám người kia rồi nói: Huyền Hạo mang theo nhi tử tới chơi. Âm thanh cuồn cuộn quanh quẩn trên không trung. Huyền Hạo, hắn là Huyền Hạo của Huyền Vũ nhất tộc. Là hắn, không phải là... Mắt nhìn Huyền Hạo, hai mươi mấy người của Thanh Long hoàng tộc biến sắc. Huyền Hạo to gan, không ngờ lại xông đến Thanh Long hoàng tộc. Chỉ trong nháy mắt, gợn sóng trong không gian không ngừng chớp động. Một đạo thân ảnh trực tiếp vượt qua gợn sóng trong không gian. Người này có một thân hình cao ngất, trên đầu là mái tóc dài màu xanh. Từng đạo thân ảnh xuất hiện, không gian run rẩy. Một cỗ uy áp cường hãn đột nhiên hàng lâm. Tổng cộng có khoảng 50 đạo thân ảnh lăng không đi tới. Dẫn đầu là thân ảnh cao ngất tóc xanh kia. Người này ước chừng 50 tuổi, khí tức bất phàm. Thật là nhiều cường giả. Mắt nhìn từng đạo thân ảnh mang theo khí thế bất phàm đột nhiên xuất hiện. Cả đám đều là bát giai. Có lẽ đều là hộ pháp trưởng lão của Thanh Long hoàng tộc. Làm cho ánh mắt đám người Lục Tiêu Du, Thiên Độc Yêu Long, Lục Tâm Đồng, Thần Hy không khỏi biến hóa. Trong dò xét của Lục Tiêu Du, thực lực của Thanh Long hoàng tộc tuyệt đối không dưới Huyền Vũ hoàng tộc. Dẫn đầu là lão giả áo xanh tóc xanh, khí tức hẳn cũng không kém tam trưởng lão, nhị trưởng lão của Huyền Vũ hoàng tộc bao nhiêu, tuyệt đối là một cường giả. Người phương nào tự tiện xông vào Thanh Long hoàng tộc chúng ta? Lúc này trong không trung lần nữa có mấy trăm đạo thân ảnh đồng thời lướt tới. Mấy trăm đạo khí tức cường hãn lan tràn tới, đều là tộc nhân có tu vi thất giai của Thanh Long hoàng tộc. Giờ phút này trong không trung có một cỗ linh hoàng khí uy áp lan tràn. Huyền Hạo, Tiểu Long, Lục Thiêu Du cũng không bị ảnh hưởng, dường như Lục Tâm Đồng cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Ánh mắt của Thần Hy chuyển động cũng không bị ảnh hưởng một chút nào. Chỉ có Thiên Độc Yêu Long là có sắc mặt khó coi, uy áp không có ít. Tới cũng tới rồi, xông cũng xông vào rồi. Huyền Hạo ta ở đây, các người muốn làm gì cũng được. Ánh mắt của Huyền Hạo quét qua chúng cường giả Thanh Long nhất tộc trong không trung. Trường bào màu tím trên trời tung bay, một cỗ khí tức tràn ra, khí thế tràn ngập. Cho dù một mình tiến lên cũng không kém hơn chút nào, thậm chí còn chiếm thế thượng phong một chút. Cảm nhận khí thế của Huyền Hạo, phần đông cường giả Thanh Long hoàng tộc chung quanh, trong lúc vô hình bị ảnh hưởng, cỗ khí thế nặng nề không thể trung chuyển giống như bản thạch. Cỗ khí thế kia tuyệt đối mạnh hơn bọn họ. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Ánh mắt của Lục Tiêu Du biến ảo, yêu đàn của Huyền Hạo đã nát, yêu nguyên mất sạch. Thế nhưng cảnh giới tu vi chuẩn đế vẫn còn, tăng thêm thu hồn lực, tuyệt đối là bất phàm. Ít nhất còn có thể dọa người. Khí tức thật là mạnh, không ngờ lại mạnh như vậy. Thần Hy cảm nhận khí tức trên người Huyền Hạo lúc này không khỏi biến sắc. Khí tức này khiến cho nàng cũng cảm thấy bất an. Tránh ra cho ta, ta tới tìm mẫu thân. Hôm nay kẻ nào dám ngăn cản ta, ta sẽ không khách khí với hắn. Hoàng bào trên người Tiểu Long tung bay, Lăng Không tiến lên đứng bên cạnh Huyền Hạo. Phụ tử hai người đứng song song với nhau, khí thế bàng bạc càng tăng lên. Là Tiểu Long kia? Đây là Tiểu Long kia sao? Không ngờ đã lớn như vậy rồi. Là Tiểu Long có linh hoàng khí thiên cấp sao? Còn chưa trải qua truyền thừa, từ nhỏ đã có linh hoàng khí thiền cấp của Thanh Long hoàng tộc chúng ta. Nếu như trải qua truyền thừa, sợ rằng sẽ rất cao. Đám người trưởng lão nhìn Tiểu Long, lập tức xôn xao. Trần chức hộ pháp nhìn hình đường bẩm báo, linh hoàng khí thiền cấp đối với bọn họ mà nói tuyệt đối rung động. Hiện tại trong tộc cũng chỉ có đại công chúa, chỉ có linh hoàng khí thiền cấp mà thôi. Đầu thùng luồng tạp giao ngươi không ngờ vẫn dám trở lại, còn không mau tới đây cho ta. Trong đám cường giả Thanh Long hoàng tộc, cũng có người nhận ra thiền động yêu long. Đây chính là người lần trước trà đạp mấy hộ pháp hình đường. Nhìn thấy thiên độc yêu long xuất hiện, còn có Lục Thiếu Du, mấy hộ pháp kia lập tức giận dữ. Con trai của đại công chúa. Từng đạo ánh mắt lập tức nhìn về phía Lục Thiếu Du cùng thiên độc yêu long. Mấy hộ pháp kia đang thấp giọng nói gì đó với mấy trưởng lão chung quanh. Ta về thì sao nào? Cái râu của thiên độc yêu long run lên. Một khi đã trở về đây, hắn cũng không có ý tứ e ngại. To gan lớn mật. Một đại hán tù vị bát giai sơ kỳ, lần trước chịu thiệt phẫn nộ nói, hiện tại đang ở trong địa bàn của bổn tộc, đương nhiên hắn sẽ không e ngại điều gì, muốn đòi lại mặt mũi lần trước. Thế nhưng hắn cũng không dám động thủ với Tiểu Long và Lục Tiêu Du, cho nên trực tiếp đánh về phía tiên độc yêu long. Sư một tiếng, khí thế đáng sợ trên người đại hán trung niên tù vị bát giai sơ kỳ của Thanh Long nhất tộc tràn ra. Một đạo quyền ấn phá không đánh về phía thiên động yêu long. Người tưởng ta còn giống như năm đó sao? Thiên động yêu long hét lớn một tiếng, ánh mắt trầm xuống, yêu quyền hùng hậu từ trong cơ thể tuôn ra. Một đạo quyền ấn đánh tới, khí thế cường hãn bộc phát khiến cho sắc mặt chúng cường giả Thanh Long hoàng tộc chung quanh biến hóa. Tù vị bát giai trung kỳ gần tới đỉnh phong, thực lực bực này tuyệt đối không kém. Âm thanh trầm thấp lập tức vang vọng. Tuy nói thiên độc yêu long ở dưới linh hoàng khí bị ảnh hưởng không ít, thế nhưng linh hoàng khí trên người đại hán trung điên có tù vị bát giai sơ kỳ kia còn chưa mạnh mẽ tới mức như Tiểu Long. Mặt khác trên phương diện tù vị thì thiên độc yêu long cũng cường hãn hơn không ít, cho nên cũng có thể chống lại được. Dưới âm thanh bạo liệt này, đại hán trung điên lập tức bị bột trưởng của thiên độc yêu long đánh lùi lại. Chúng cường giả Thanh Long hoàng tộc sắc mặt chợt biến hóa. Một đầu thùng luồng tạp giao cũng dám làm cản như vậy. Một người có tu vi bát giai trung kỳ sắc mặt trầm xuống, thân ảnh không nhịn được mà bắn ra. Một đạo linh quyền cực lớn bắn khỏi tay, cả không gian rung rẩy, năng lượng cuồng bạo trong nháy mắt hùng hăng đánh về phía thiên độc yêu long. Thiên độc yêu long giận dữ, rõ ràng Tiểu Long vẫn còn ở phía trước, thế nhưng những người này lại không động tới Tiểu Long trước mà lại động thủ với hắn, rõ ràng bởi vì thấy hắn dễ bắt nạt. Còn mẹ nó chứ, ta sẽ bắt nạt như vậy à? Thiên độc yêu long quát nhẹ một tiếng, yêu quyền bàng bạc lần nữa tuôn ra, bàn chân đạp mạnh hư không, đánh vang gợn sóng trong không gian. Thân thể hóa thành một bóng đen từ trên đánh xuống. Một đạo trường ấn khổng lồ lập tức được ngưng tụ, trực tiếp đánh về phía trước. Trường ấn va chạm với linh nguyên, không gian theo đó cũng rùn rẩy. Lực lượng cường hãn giống như cơn sóng, khiến cho không gian lắc lư chấn động. Từng đạo gợn sóng quách tán, cả không trung đùng đưa. Dưới cô lực lượng mạnh mẽ như vậy, thiên độc yêu long cùng với người có tù vị bát giai trung kỳ của Thanh Long hoàng tộc đồng thời bị đẩy lùi, dường như hai người này kẻ tám lạng người nửa cân. Lục Thiên Du nhìn thấy trong mắt luận tu vi, thiên độc yêu long mạnh hơn một chút, thế nhưng dường như bởi vì sự ảnh hưởng của linh hoàng khí cho nên thực lực của thiên độc yêu long đã bị ảnh hưởng không ít.
Chỉ là một đầu thường luồng tạp giao mà cũng dám hoàn thủ sao? Phản rồi.
Hai người liên tục ra tay cũng không làm gì được thiên độc yêu long. Chuyện này khiến cho sắc mặt không ít người trong Thanh Long hoàng tộc có chút khó coi. Âm thanh vừa dứt, lại là hai cường giả tù vị bát giai trung kỳ mang theo một cỗ long uy trực tiếp phóng về phía thiên độc yêu long. Sắc mặt của thiên độc yêu long trầm xuống, huy động hai tay lên, yêu quyền tuôn ra, một cỗ năng lượng bàng bạc quách tán trực tiếp bao phủ không gian chung quanh. Đánh văng gợn sóng trong không gian, uy thế kinh người trong sát na lan tràn ra chung quanh. Hai đạo quyền ấn theo đó trực tiếp đánh ra. Hai đạo âm thanh như sấm rền vang vọng trên không trung, thân thể thiên độc yêu long bị đẩy lui, kinh khí khuếch tán, không gian rạn nứt. Thực lực của một mình hắn cũng không cách nào chống lại hai người này vây công. Hai cường giả Thanh Long hoàng tộc có tù vị bát giai trung kỳ, một chiêu đẩy lùi thiên độc yêu long, đắc thế không buông tha. Bây giờ một lần nữa vung quyền, thân thể bắn về phía trước, lần nữa đánh về phía thiên độc yêu long. Cùng lúc ấy, người có tu vi bát giai sơ kỳ bị tiên độc yêu long đẩy lùi từ đầu cũng đánh tới. Bốn người vây công tiên độc yêu long vào bên trong. Ầm, ầm, công kích của bốn người cơ hồ cùng lúc đánh ra, uy thế kinh người trong sát nà khuếch tán. Lấy nhiều bắt nạt ít là truyền thống của Thanh Long hoàng tộc sao, coi như ta đã tận mắt chứng kiến. Lúc này một tiếng quát vang lên, một thân ảnh màu xanh như thiểm điện xuất hiện trước người thiên độc yêu long, trực tiếp đối mặt với hai người có tu vi bát giai trung kỳ. Còn rắn lớn, ta tới giúp người đây. Độc Long ca, coi chừng. Cùng một lúc, Tiểu Long và Lục Tâm Đồng cùng vọt tới. Trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên hàn ý nhàn nhạt, mắt nhìn hai người kia đánh tới, cánh tay vùng lên, quanh thân lập tức tràn ngập năng lượng thuộc tính thổ nồng đậm. Ngay khi hai đạo quyền ấn sắp đánh tới, ánh mắt của Lục Thiếu Du trầm xuống, quang mang chói mắt trong tay đánh ra. Hai tay vùng lên, lăng không hóa trưởng thành quyền. Hai quyền trực tiếp ầm ầm va chạm với nắm tay của hai đại hán trung điền Thanh Long hoàng tộc. Lùi trở về cho ta. Lục Thiếu Du quát nhẹ một tiếng. Khi nắm tay sắp va chạm, trường bào trên người tung bay. Trên nắm tay có một cỗ quang mang nhàn nhạt dán vào trên quyền của đại hán trung điền bát giai trung kỳ của Thanh Long hoàng tộc. Một đám quang mang ngập trời đột nhiên bắn ra. Hai âm thanh rồng ngầm vang lên trong không trung, khiến cho không trung rung động. Hai quyền ấn của đại hán trung điền kia trực tiếp bị rạn nứt. Một đầu hư ảnh hoàng kim cự long mang theo quang mang rít gào xuất hiện. Hư ảnh của hoàng kim cự long lập tức đánh vào người của hai đại hán trung niên của Thanh Long hoàng tộc kia. Hai người hoàn toàn không có lực phản kháng. Không gian quanh thân lập tức bị nghiền nát. Thân thể hai đại hán có tu vi bát giai trung kỳ kia lập tức bị đánh bay. Sắc mặt của hai người tái nhợt, khí tức hỗn loạn, miệng phun ra máu tươi. Hiển nhiên một kích này của Lục Tiêu Du đã tạo thành một ít thương tổn cho bọn họ. Mà Lục Tiêu Du lăng không đứng đó, toàn thân chỉ khẽ lay động một chút, thực lực thật là mạnh. Dưới một kích này, cường giả trong Thanh Long hoàng tộc cũng kinh ngạc. Nhân loại này dường như chỉ có tu vi vũ tôn tứ trọng, thế nhưng thực lực lại không giống như lẽ thường. Cùng một lúc, thân ảnh xinh đẹp của Lục Tâm Đồng lóe lên, thủ ấn được kết, thanh âm quanh thân xuất hiện khói độc ngang trời. Quang mang màu đen đồng đậm, trực tiếp ngưng tụ thành một đầu độc mãng cực kỳ lớn. Độc mãng hùng hăng đánh về phía đạo linh quyền của người có tu vi bát giai sơ kỳ kia. Thanh âm trầm thấp bạo liệt vang lên. Linh quyền của người có tu vi bát giai sơ kỳ lập tức va chạm tới độc mãng của Lục Tâm Đồng. Khói độc ngập trời vung vãi, lực lượng mạnh mẽ rút xuống. Thân thể người này trực tiếp bị đẩy lui. Thành thật một chút cho ta. Cùng lúc đó, tiếng quát lạnh lẽo của Tiểu Long vang lên. Không để ý tới công kích của người có tu vi bát giai trung kỳ kia. Thân thể tạo thành một đạo tàn ảnh, lập tức tránh thoát khỏi công kích. Tiếp đó, thân ảnh Tiểu Long xuất hiện trước mặt người có tu vi bát giai trung kỳ. Một đạo trảo ấn mang theo hỏa diễm màu vàng, lập tức vây khốn người có tu vi bát giai trung kỳ kia, trực tiếp vây khốn hắn trong không gian vạn vẹo. Bốn người này vốn chỉ định đối phó với thiên độc yêu long, nhưng không ngờ lại bị đẩy lùi ba bước. Một người bị bắt, thiên độc yêu long cũng không bắt được. Những người này là ai? Không ngờ lại có người ngoài xông vào trong tộc. Bên trong không trung, cùng với sơn mạch, có không ít tộc nhân Thanh Long hoàng tộc có tu vi thấp tụ tập lại. Vô số thân ảnh rậm rạp, ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào từng đạo thân ảnh trên không trung. Lục Tiêu Du đẩy lùi hai người, ánh mắt đảo qua không trung. Lúc này chung quanh tụ tập không ít linh thú long tộc, còn có yêu thú long tộc. Liếc nhìn qua, dường như có không ít giao long. Thế nhưng hắn cũng nhìn ra được, địa vị của Thanh Long là cao nhất. Mắt nhìn biến hóa trên không trung, sắc mặt của chúng cường giả Thanh Long nhất tộc biến ảo bất định. Mấy người này xông vào Thanh Long hoàng tộc, đẩy lùi thế công của mấy cường giả trong tộc. Mặt mũi của bọn họ đã bị mất hết. Huyền Hạo, người muốn làm gì? Đại hán tóc xanh nhìn về phía Huyền Hạo rồi nói, dường như hắn coi Huyền Hạo là đầu lĩnh. Nhị trưởng lão, ta chỉ muốn gặp Bích Hàm mà thôi. Trường bào trên người của Huyền Hạo tung bay, mắt nhìn lão giả tóc xanh rồi lên tiếng nói như vậy. Huyền Hạo, là gan của người cũng không nhỏ nhỉ, người có biết đây là nơi nào không? Ánh mắt của lão giả tóc xanh trầm xuống. Huyền Hạo không chút né tránh lại nói, biết rõ cho nên ta mới tới. Người cho rằng mình có thể làm can ở trong Thanh Long hoàng tộc ta sao? Sắc mặt của lão giả tóc xanh có chút khó coi, lại nói, lão già hỏa, đừng mang Thanh Long hoàng tộc ra uy hiếp ta. Ta hỏi ngươi, mẫu thần của ta ở đâu? Tiểu Long phẫn nộ nói lên, Lực đạo trong lúc vô hình lại đè nặng lên trên người có tu vi bát giai trung kỳ kia. Không gian vặn vẹo kịch liệt, khuôn mặt người có tu vi bát giai trung kỳ kia lập tức đỏ lên. Thả người trong tay của ngươi ra, nếu không ta sẽ không khách khí với người đâu. Bên người lão giả tóc xanh, một lão giả có tu vi bát giai hậu kỳ lạnh lùng nói. Hắn đã sớm tức giận từ trước. Người đã uy hiếp ta sao? Ánh mắt của Tiểu Long trầm xuống, khóe miệng nở một nụ cười lạnh, trực tiếp bóp tay. Không gian vặn vẹo kia lập tức cuồng bạo, xoắn lên. Người có tu vi bát giai trung kỳ này rốt cuộc không có cách nào chống lại. Ánh mắt hoảng loạn, bị ép hóa thành bản thể thanh long. Bản thể của hắn cực kỳ lớn, ước chừng hơn 1000 mét, toàn thân được lân phiến màu xanh bao phủ, quang mang rạng rỡ. Dưới bụng là ngũ trảo tràn ra uy áp, khí tức ngập trời tuôn ra, đem theo một cỗ long uy. Biến thành long thì làm sao? Linh hoàng khí huyền cấp mà thôi. Tiểu Long bĩu môi, thân thể nhảy ra, quanh thân có một cỗ linh hoàng khí lan tràn, tập trung vào trên người có tu vi bát giai trung kỳ kia. Lập tức, người có tu vi bát giai trung kỳ này không thể nhúc nhích được một chút nào. Người có tu vi bát giai trung kỳ này, bản thể cuồn cuộn, long uy bàng bạc quét tán. Nhưng mà, dưới cỗ khí tức của Tiểu Long, người này không có cách nào nhúc nhích. Linh hồn cùng với máu tươi bắt đầu sôi trào. Thân thể Tiểu Long lập tức lăng không đạp xuống, hoàng bào trên người tung bay, hai chân trực tiếp đứng lên trên đầu rồng. Dưới vô số ánh mắt kinh ngạc, Tiểu Long đứng lên trên đầu bản thể, người có tu vi bát giai trung kỳ. Kim quang quỷ dị quanh thân bắt đầu bao phủ, khí tức lan tràn ra chung quanh khiến cho lòng người rung động. Mau thả hộ pháp long dĩ ra. Chúng cường giả biến sắc mặt, thân đạp long thanh. Đây chính là hành động tuyệt đối bất kính và vũ nhục đối với thanh long hoàng tộc. Vô số tiếng quát của cường giả thanh long hoàng tộc vang lên, khí tức bắt đầu tràn ra. Hóa ra, hắn ta lại mạnh như vậy. Thần Hy vẫn đứng bên người Huyền Hạo, lúc này ngẩng đầu nhìn qua Tiểu Long. Trong đôi mắt xinh đẹp kia hiện lên sự sợ hãi cùng thán phục. Cho tới bây giờ, nàng mới biết được thực lực của Tiểu Long còn mạnh hơn nàng nhiều. Ta không thả thì sao? Nếu như làm ta tức giận, ta sẽ rút gần lột da của hắn, hủy đi long cốt của hắn. Các người làm gì được ta nào? Chân của Tiểu Long vẫn đạp thanh long, quanh thân tràn ngập hỏa diễm màu vàng. Một cỗ khí chất hoàng giả lan tràn ra chung quanh. Phản rồi, người đâu? Bắt đầu, nghiệt xúc này lại cho ta. Sắc mặt lão giả tóc xanh kẽ đổi, tiếng quát vang lên, lập tức có từng đạo thân ảnh trực tiếp nhảy ra. Một cỗ long uy cường hãn lan tràn, từng đạo khí tức khủng bố bộc phát, cả không gian giống như đột nhiên cứng lại. Ai dám đi lên chứ? Ánh mắt của Tiểu Long lạnh lẽo nhìn về phía trước, lạnh nhạt nói ra. Chỉ bằng vào các ngươi mà muốn đối phó với ta thì còn chưa đủ tư cách. Âm thanh vừa dứt, Tiểu Long há mồm gầm lên một tiếng. Tiếng gầm xuyên thấu không gian, linh hoàng khí lan tràn, mang theo một cỗ uy áp cực lớn khuếch tán. Linh hoàng khí tràn ngập, Tiểu Long rít gào, âm thanh mênh mông cuồn cuộn truyền ra, mang theo một cỗ khí tức mạnh mẽ khuếch tán, khiến cho không gian rung động kịch liệt. Chỉ trong nháy mắt, bên dưới không trung, dưới uy áp của linh hoàng khí thiên cấp, những yêu thú long tộc cấp thấp và thanh long lập tức bị uy áp phải hóa thành bản thể. Từng đầu thanh long thất giai cũng bị uy áp như thế. Đồng thời ánh mắt của Huyền Hạo và Lục Thiếu Du lạnh lùng nhìn về không trung. Linh hoàng khí thiên cấp của Tiểu Long lan tràn. Trên không trung lập tức có mấy đạo khí tức mịt mờ xuất hiện. Đây là ai? Linh hoàng khí thiên cấp. Đây là linh hoàng khí thiên cấp. Linh hoàng khí thiên cấp của thanh long nhất tộc ta. Cơ hồ tất cả cường giả trong thanh long nhất tộc biến sắc. Bốn mắt nhìn nhau, lại dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Long. Linh hoàng khí thiên cấp. Đương nhiên, bọn họ hiểu điều này đại biểu cho cái gì. Trong toàn bộ tộc người có linh hoàng khí thiên cấp cũng chỉ có một mình đại công chúa mà thôi. Chỉ tiếc đại công chúa hiện tại đang ở Bách Hoa Cốc, đã thề không bước ra khỏi Bách Hoa Cốc nửa bước. Một cường giả tu vi bát giai lúc này cũng bị ép hóa thành bản thể, phù phục giữa không trung. Từng tiếng rồng ngâm đan vào nhau quanh quẩn trên không trung giống như sấm sét. Cả không gian, vô số tộc nhân thành lòng hoàng tộc hiện ra bản thể, phù phục trùn dậy. Đáng chết! Nhìn thấy phần đông cường giả trong tộc bị ép hóa thành bản thể, thân ảnh lão giả áo xanh lập tức lao thẳng về phía Tiểu Long. Nhị trưởng lão, lấy lớn hiếp nhỏ là không tốt. Huyền Hạo bước ra một bước, thân ảnh lập tức xuất hiện trước người nhị trưởng lão. Trường bào màu tím tung bay, tràn ngập một cỗ khí thế bá đạo. Huyền Hạo, đây chính là thanh long hoàng tộc của ta. Sắc mặt của nhị trưởng lão trầm xuống, khí tức tràn ra, không gian sau lưng Phong Vân biến sắc. Nhưng mà sau khi cảm nhận được khí tức của Huyền Hạo, khiến cho trong lòng của hắn có chút run sợ. Ta chỉ tới tìm người mà thôi, hôm nay bất kể như thế nào, ta cũng phải gặp được nàng mới thôi. Nếu không cho ta gặp, ta đành phải đắc tội vậy. Huyền Hạo nói, âm thanh quanh quẩn, khí thế kinh nhân. Khẩu khí lớn thật đấy, người coi đây là nơi nào? Một đạo thanh âm trầm thấp nhàn nhạt tự ra truyền đến. Ba đạo lưu quang xẹt qua. Khi âm thanh vừa dứt, lập tức có hai đạo thân ảnh áp xuống. Ánh mắt Lục Thiêu Du nhanh chóng nhìn vào ba người này. Trong ba người này có một lão giả, hai thanh niên. Hai người thanh niên này thoạt nhìn chừng 25-26 tuổi, khí chất bất phàm. Trên người đều mang theo một cỗ ngạo khí. Khí tức tràn ra, đều đạt tới bát giai trung kỳ đỉnh phong. Quả thực cũng có tiền vốn để kiêu ngạo. Mà lão giả kia lại khiến cho Lục Thiêu Du không khỏi dò xét thêm vài lần. Lão giả kia lăng không đứng thẳng, ánh mắt cực kỳ bức người, tuổi chừng 70, trên người mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt. Khuôn mặt không hà giận mà uy, điều khiến cho Lục Thiêu Du kinh ngạc chính là không ngờ trên người lão giả này không có bất kỳ một chút khí tức chấn động nào, càng chứng minh thực lực của người này tuyệt đối không kém. Ba người đáp xuống, lão giả kia nhìn không trung, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Long, sắc mặt không biến đổi, lạnh nhạt nói một câu. Tuổi còn nhỏ mà đã làm càn như vậy, ngươi cho rằng không có ai quản được ngươi nữa sao? Âm thanh vừa dứt, trường bào trên người lão giả vung lên. Một cỗ chấn động vô hình trong không gian dùng xu thế như sấm sét bắn về phía Tiểu Long. Tộc trưởng Long Ngộ Lưu Tinh, thân ảnh của Huyền Hạo lập tức bắn về phía trước ngăn cản. Trước người có một cỗ chấn động vô hình lướt tới, trực tiếp đem gợn sóng trong không gian ngăn cản lại trước mắt. Ô! Mắt của Huyền Hạo nhìn, sắc mặt lão giả này có chút hồ nghi, lại trầm xuống nói. Còn dám làm càn trước mặt ta sao? Lão giả nhẹ nhàng quát lên, cánh tay khẽ vùng lên, cũng không thấy có động tác gì, mà gợn sóng vô hình trong không gian lập tức tăng lên, sau đó va chạm với gợn sóng trong không gian trước mặt Huyền Hạo. Chính nghe phanh một tiếng, hai cỗ chấn động trong không gian va chạm vào nhau, kinh phong đáng sợ lập tức bộc phát trong không trung, gợn sóng bị chấn nát, mang theo chấn động cực lớn khuếch tán. Thân thể của Huyền Hạo lập tức bị đẩy lui, miệng phun ra máu tươi. Huyền Hạo, không ngờ người lại tự bạo yêu đan. Giờ phút này, lão giả kia cũng biến sắc mà nói. Phụ thân! Tiểu Long nhìn thấy phụ thân bị thương, sốt ruột hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, linh quyền tuôn ra, bàn chân đạp mạnh, đầu thanh long khổng lồ dưới chân Tiểu Long bị đạp rơi xuống đất, khiến cho mặt đất trùn dậy, giống như sơn băng địa liệt. Ngay lúc đó, có một cỗ hỏa diễm màu vàng từ trong tay Tiểu Long tràn ra, không gian lập tức bị nhuộm vàng, một đạo trào ấn đột ngột được đánh ra. Tiếp đó, Tiểu Long trực tiếp đánh về phía lão giả kia, trào ấn màu vàng bao phủ thân ảnh lão giả. Tiểu nghiệt xúc! Lão giả chợt nhíu mày, cánh tay vung lên, một đạo chấn động vô hình bắt đầu lan tràn. Lão giả kia, ta đã nhịn người từ lâu lắm rồi, nếu như hôm nay người dám động tới ngoại tôn của ta, đừng trách ta trở mặt với người. Tiểu Long, mau dừng tay, không thể vô lễ. Lúc này trên không trung có một âm thanh vang lên, hai đạo thân ảnh đột nhiên phá không lao ra. Một đạo thân ảnh già nua xuất hiện, gợn sóng vô hình nhanh chóng va chạm vào phía trên gợn sóng không gian của lão giả kia. Hai cỗ gợn sóng trong không gian va chạm, thế nhưng lại không có âm thanh nào vang lên. Chỉ có thể thấy không gian chung quanh run rẩy kịch liệt. Hai cỗ năng lượng lập tức biến mất, không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, trào ấn màu vàng của Tiểu Long bị một bức bình chướng bằng năng lượng ngăn cản ở phía trước. Hỏa diễm màu vàng trên trào ấn của Tiểu Long chỉ xé rách bích chướng, tạo ra 5 vết rách nhỏ, không có một cách nào hoàn toàn xé rách được nó. Lúc này Lục Thiêu Du cũng đi tới bên người Huyền Hạo. Khi hắn muốn nâng Huyền Hạo lên, Huyền Hạo lập tức nói với Lục Thiêu Du. Ta không sao. Cùng lúc đó, ánh mắt của Lục Thiêu Du cũng nhìn về phía hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Người vừa tới chính là một lão phụ nhân, ước chừng 60 tuổi, trên người mặc một bộ y phục màu tím, bộ dáng hiền lành, hòa ái, mái tóc màu trắng, nhìn qua có chút giả đua, trên trán còn có nếp nhăn, thế nhưng ánh mắt lại thầm thúy, giống như ngôi sao. Quanh thân có linh nguyên tràn ra, mang theo năng lượng thiên địa, khí thế lúc này vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả nhị trưởng lão kia cũng khó có thể so sánh được với người này. Mà khi Lục Tiêu Du nhìn nữ tử đang ngăn cản Tiểu Long, ánh mắt không khỏi biến đổi. Nữ tử này chính là Long Yên mà hắn từng hai lần gặp mặt. Trên người mặc y phục trắng như tuyết, tuyệt mỹ không kém gì Lục Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn và Bạch Linh. Dùng nhàn tuyệt mỹ cùng với khí chất cao quý, khuynh quốc khuynh thành. Tiểu Long, mau dừng tay! Trong mắt của Long Yên hiện lên sự kinh ngạc và ngạc nhiên. Dường như nàng không ngờ Tiểu Long đã đến thành lòng hoàng tộc. Nhìn thấy nữ tử tuyệt mỹ đã từng gặp qua một lần, đồng thời cũng cảm giác được nữ tử này dường như không có ác ý với mình. Trong lúc vô tình, Tiểu Long cảm thấy vô cùng là thân thiết với nữ tử này, cho nên Tiểu Long lập tức thu lại trào ấn. Bái kiến tộc trưởng, bái kiến đại trưởng lão, nhị công chúa. Mấy đạo thân ảnh này xuất hiện linh hoàng khí thiên cấp của Tiểu Long được thủ lại. Những cường giả thanh long hoàng tộc bị ép hóa thành bản thể, lần nữa khôi phục hình dáng nhân loại. Nhưng mà ánh mắt nhìn về phía Tiểu Long lúc này tràn ngập sự kiêng kỵ. Làm sao ngươi lại đi tới đây? Lão già nhìn thấy phụ nhân này, ánh mắt lập tức biến đổi. Người lúc nào cũng muốn ra tay với ngoại tôn của ta. Nếu như ta không tới, có phải người sẽ giết nó đúng không? Ta thấy lão già hỏa nhà ngươi lòng dạ độc ác, không những ép nữ nhi vào bách hóa cốc, ngay cả thân ngoại tôn của mình cũng muốn đồng thủ. Người có chút lương tâm nào không? Lão phụ nhân trực tiếp nhìn lão già kia cả giận rồi nói. Vô số trưởng lão chung quanh thấy vậy cũng chỉ có thể cúi đầu không nói gì. Trên đại lục này, người có thể nói với tộc trưởng như vậy, sợ rằng cũng chỉ có vị đại trưởng lão này thôi. Người không thấy tiểu súc sinh này xuất thủ với tán trước sao? Người còn bênh nó? Lão già kia dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn lão phụ nhân rồi nói. Dù sao ta thấy người đang ra tay với nó ra tay với người, chẳng lẽ nó có thể giết được người hay sao? Lão phụ nhân không buông tha, người lớn tiếng nói, chỉ thiếu bức là chỉ thẳng tay vào mặt lão già kia mà mắng. Lão phụ nhân này hừ lạnh, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Long đang đứng trước người Long Yên. Khuôn mặt lập tức trở nên hiền hòa, thân thể run rẩy, bước chân sải bước trên không trung, lập tức đi tới bên cạnh Long Yên. Tiểu Long, có biết ta là ai không? Lão phụ nhân nhìn Tiểu Long đánh giá, lại quay đầu nói với Long Yên. Còn xem tiểu gia hỏa này mà xem, giống mẫu thân của nó như đúc. Tiểu Long nhìn phụ thân này, từ lời nói vừa rồi kỳ thật, trong lòng của hắn cũng đã đoán ra được thân phận của lão phụ nhân này. Tiểu Long, đây là bà ngoại của con, mau gọi bà ngoại đi. Long Yên nhìn Tiểu Long khẽ mỉm cười nói. Mắt nhìn vào lão phụ nhân này, ánh mắt của Tiểu Long lúc bấy giờ run lên, thế nhưng lại không có lên tiếng. Trong lòng của hắn, bất luận là thanh long hoàng tộc hay là huyền vũ hoàng tộc, nó đều không có cảm tình gì. Không gian hơi sáng lên, Huyền Hạo đi tới bên cạnh Tiểu Long, mắt nhìn lão phụ nhân rồi hành lễ. Huyền Hạo, bái kiến đại trưởng lão. Bước vào cảnh giới chuẩn đế, tự bạo yêu đan, ngươi là người thứ nhất dám làm như vậy. Lão phụ nhân ngẩng đầu liếc nhìn Huyền Hạo, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía Tiểu Long. Tiểu Long, mau gọi bà ngoại đi, đây là mẫu thần của mẫu thần con, cũng là bà ngoại của con. Còn kia là Long Yên à gì của con đấy. Huyền Hạo cúi đầu nói với Tiểu Long. Bà ngoại, Long Yên à gì? Tiểu Long do dự một chút rồi mở miệng nói. Đứa bé ngoan, để cho bà ngoại nhìn xem nào. Những năm này để cho con chịu ủy khuất rồi. Mắt của lão phu nhân này tràn ngập sự kích động. Thân ảnh chợt lóe lên, lập tức hiện lên bên cạnh Tiểu Long. Ánh mắt hiền lành nhìn chăm chú vào Tiểu Long. Trong mắt có sự kinh hỉ cùng sự đau lòng. Trong ánh mắt thầm thúy xuất hiện nước mắt, khẽ nói. Năm đó, bà ngoại của con đang bế quan, cho nên rất nhiều chuyện bà ngoại của con cũng không biết. Còn có trách bà ngoại hay là không? Tiểu Long lắc đầu đối mặt với ánh mắt hiền từ như vậy. Trong lòng của nó không khỏi cảm thấy ấm áp. Ít nhất, bà ngoại vẫn còn quan tâm tới nó. Hóa ra, tên này là người của thành lòng hoàng tộc. Ánh mắt của thần hy biến ảo không ngừng. Từ nãy tới giờ, nàng chỉ đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, mà cũng không có ai chú ý tới nàng. Bà ngoại, con muốn gặp mẫu thân. Mẫu thân của con đang ở đâu? Tiểu Long ngẩng đầu lên hỏi. Được, bà ngoại mang con đi gặp mẫu thân con. Lão phụ nhân nói nhỏ, bàn tay vuốt ve mái tóc vàng của Tiểu Long. Năm đó nếu không phải nàng đang bế quan, thì mọi chuyện cũng sẽ không như ngày hôm nay. Người can thiệp đủ chưa? Thân là đại trưởng lão hộ tộc, cũng biết rõ tộc quy, không thể để cho tiểu nghiệt xúc này ở lại trong tộc. Long Ngộ kia nhìn lão phu nhân rồi nói. Tộc quy thì thế nào? Tộc quy cũng do chúng ta định ra. Lão phu nhân trừng mắt nhìn Long Ngộ. Ngày hôm nay, nàng nhất định phải bảo hộ cho ngoại tôn của mình. Đại trưởng lão,
tộc quy là do tiền bối định ra, không thể sửa đổi. Cơ mặt của nhị trưởng lão có mái tóc dài màu xanh, cỏ rúm lại, nói với lão phu nhân. Nhị trưởng lão, tộc quy nói thế nào vậy? Lão phu nhân nhìn nhị trưởng lão, một cỗ uy thế vô hình tràn ra, không giận mà uy. Trong lòng nhị trưởng lão khẽ run lên nói. Đại trưởng lão, điều thứ 18 trong tộc quy có nói, đệ tử dòng chính thức trong tộc ta không thể kết hợp cùng với tộc nhân chỉ thứ. Nếu như kết hợp sẽ bị trọng phạt, kết hợp với người ngoại tộc thì trực tiếp bị trục sát. Nhị trưởng lão, tại sao lại có quy định như vậy? Lão phu nhân không nhanh không chậm, lạnh nhạt hỏi nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão ngẩng đầu trả lời, vì huyết mạch chính thống của Thanh Long Hoàng tộc chúng ta, đây là căn bản của Thanh Long Hoàng tộc, không thể dao động. Nói láo. Lão phu nhân trầm giọng nhìn chung quanh rồi nói, huyết mạch trong tộc đương nhiên là quan trọng, thế nhưng các người dòng chính Thanh Long Hoàng tộc lại có ai có linh hoàng khí tiên cấp không? Tiểu Long tuy rằng không chính thống, thế nhưng lại có linh hoàng khí thiên cấp. Tự bản thân các người nên suy nghĩ cho kỹ, tộc quy do tiền bối lưu lại, đương nhiên cần phải tuân thủ, thế nhưng cũng cần có lúc bỏ qua. Hôm nay Tiểu Long đã ở chỗ này, ta cũng nên nói một câu, tộc quy này cũng nên cải biến một chút. Ta tin rằng tổ tiên cũng sẽ đồng ý. Hôm nay ai muốn động vào ngoại tôn của ta, vậy thì cứ đứng ra, qua cửa của ta rồi nói sau. Lão phu nhân nói xong, đám người bên ngoài lập tức yên tĩnh, không ít trưởng lão cúi đầu nghị luận. Đại trưởng lão nói đúng, có một ít tộc quy phải sửa chữa một chút, ta tin rằng tổ tiên cũng sẽ không quả trách đâu. Một lão giả áo lam tuổi chừng 60 tiến lên một bước, khí tức quanh thân như có như không, đủ chứng minh tu vi người này tuyệt đối cường hãn vô cùng. Ta cũng không có ý kiến, Tiểu Long chính là huyết mạch của đại công chúa, hôm nay trở về ta cũng cảm thấy nó có thể nhận tổ quy tông, về sau chính là đệ tử của Thanh Long Hoàng tộc ta. Một lão giả áo trắng cũng tiến lên phụ họa. Nhận tổ quy tông sao? Như vậy sao được? Chứ người của hắn có huyết mạch của Huyền Vũ nhất tộc. Vì cái gì mà không được? Linh hoàng khí thiên cấp, không phải người của Thanh Long Hoàng tộc ta, chẳng lẽ lại là người của Huyền Vũ nhất tộc sao? Lập tức, có không ít trưởng lão chia thành hai phái cãi vã. Người ủng hộ đại trưởng lão chiếm đa số, cũng có không ít người không nói gì, mà có người phản đối cũng kịch liệt. Lời của đại trưởng lão tuy rằng đúng, thế nhưng có linh hoàng khí tiền cấp cũng không có nghĩa là có thực lực tuyệt đối. Nhị trưởng lão nhìn chúng trưởng lão sau lưng, lập tức nói với đại trưởng lão. Nhị trưởng lão, vậy ý của ngươi là sao? Lão phu nhân kia lại lên tiếng hỏi. Đại trưởng lão, nếu như Tiểu Long này có thể đánh bại Long Ngao, Long Linh, bất luận một người nào trong hai người bọn họ, ta sẽ không nói thêm gì nữa. Nhị trưởng lão có mái tóc màu xanh, do dự một chút, rồi nói với lão phu nhân kia. Tiểu Long mới bao nhiêu tuổi, không phải người định làm khó nó đấy chứ. Mẫu thân hỏi ý tứ Tiểu Long trước đã. Ánh mắt của Long Yên chợt lóe, nói với lão phu nhân. Thực lực của Tiểu Long nàng biết rõ hơn một chút. Tiểu Long, ý của con ra sao? Long Ngào cùng Long Linh đều là đệ tử mạnh nhất trong tộc. Gần đây lại được ngoại tâm công pháp, công ngoan thủ lạt của con chỉ đạo. Thực lực không tệ, con có nắm chắc hay không? Lão phụ nhân do dự một chút rồi nhìn hai thanh niên bất phàm bên cạnh Long Ngộ rồi hỏi Tiểu Long. Trong lời nói cũng có ý tứ nhắc nhở Tiểu Long với tu vi, thực lực của hai người Long Ngào kia. Bà ngoại, có phải chỉ cần con chiến thắng thì sẽ được gặp mẫu thân con hay không? Tiểu Long nhìn lão phụ nhân rồi hỏi. Đương nhiên là có thể. Nếu như con chiến thắng, bất luận một kẻ nào trong đám người kia con dám mang tẩu quỳ ra nói với ta, ta sẽ không để yên cho kẻ đó. Lão phụ nhân kia nói, ánh mắt nhìn về phía nhị trưởng lão cùng với hơn chục trưởng lão, hộ pháp vừa rồi phản đối. Không thành vấn đề, con đồng ý. Tiểu Long nhìn hai thanh niên kia, ánh mắt biến ảo rồi gật đầu nói. Nghe thấy Tiểu Long nói như vậy, trong mắt hai thanh niên bất phàm bên cạnh Long Ngộ hiện lên tình quang, mang theo một tia ngạo khí, nhìn về phía Tiểu Long, cũng không đặt Tiểu Long vào trong mắt. Thế nhưng hai người này cũng biết Tiểu Long có chút bất phàm, có linh hoàng khí thiên cấp của bồn tộc. Vừa rồi ngay cả hộ pháp Long Dĩ cũng không phải là đối thủ của tiểu tử này. Nhưng mà hộ pháp Long Dĩ cũng như là bát giai trung kỳ mà thôi. Nếu như bọn họ ra tay cũng có thể đơn giản trà đạp hộ pháp Long Dĩ. Hai người cũng không tin Thanh Long chính thống như mình không thể đánh bại đầu tạp Long này. Long Ngào, Long Linh, các người chuẩn bị một chút đi. Sau đó đi đến đọ sức cùng tiểu nghiệt giúp kiểu một lần. Tộc trưởng Long Ngộ nói ra, ánh mắt lúc này cũng không có bao nhiêu chấn động. Tiểu Long, trong hai người Long Ngạo còn tự mình chọn lên một người. Long Yên nói với Tiểu Long, là hai người này sao? Tiểu Long nhìn về phía Long Ngao và Long Linh, lại sải bước tiến lên, lăng không đứng thẳng, ánh mắt quét qua hai người. Tâm đồng, hai gia hỏa kia dường như rất lợi hại, Tiểu Long có thể chiến thắng được bọn họ hay không? Chẳng biết từ khi nào, Thần Hy đã tới bên cạnh Lục Tâm Đồng, đôi mắt đèn nhánh nhìn về phía Tiểu Long, không biết tại sao trong lòng nàng cực kỳ lo lắng. Yên tâm đi, mặt hàng như vậy, cho dù là 10 người cũng không nhất định là đối thủ của Tiểu Long đâu. Lục Tâm Đồng chu cái miệng hồng, thực lực của Tiểu Long đương nhiên nàng biết rõ. Thời điểm đối phó với trưởng lão bát giai hậu kỳ trong Huyền Vũ hoàng tộc có thể trà đạp giống như dạo chơi. Long Ngạo cùng Long Linh phía trước, nhưng mà bát giai trung kỳ đỉnh phong, cho nên Lục Tâm Đồng không đặt vào trong lòng. Tên Tiểu Long này lợi hại như vậy sao? Thần Hình nheo mắt, không khỏi chăm chú nhìn về phía Tiểu Long, không chớp mắt. Tư Du cười nhạt một tiếng. Thực lực của Tiểu Long có thể đối phó được với trưởng lão bát giai hậu kỳ trong Huyền Vũ hoàng tộc là bởi vì tiếp nhận truyền thừa trong Huyền Vũ điện. Yêu hoàng khí tấn chức lên, cho nên mới có thể áp chế được Huyền Vũ hoàng tộc. Ảnh hưởng đối với người khác đương nhiên không có lớn như Huyền Vũ hoàng tộc. Thế nhưng, dùng thực lực bản thể của Tiểu Long mà nói, Lục Tiêu Du cũng tự biết Tiểu Long có thể trả đạt được bất luận một người nào trong hai người Long Linh cùng với Long Ngạo. Âm thầm cười lên một tiếng, Lục Tiêu Du phỏng đoán, sợ rằng do hiện tại Tiểu Long thù liễm khí tức, từ sau khi Tiểu Long tiếp nhận truyền thừa cho Huyền Vũ Điện, một khi Tiểu Long thù liễm khí tức, cho dù là hắn cũng khó có thể phán đoán ra. Vừa rồi tuy rằng Tiểu Long có động thủ, thế nhưng nó cũng không lộ ra tu vi chân thật, cho nên nhị trưởng lão kia nghĩ để Tiểu Long đối chiến với hai người Long Ngạo Long Linh. Sợ rằng khi biết được rõ thực lực của Tiểu Long, hắn sẽ phải rung động. Tiểu Long này chiến một trận với Thế tử Long Ngạo và Thế tử Long Linh, không biết có thể chống lại được hay không. Thế tử Long Ngạo cùng với Thế tử Long Linh chính là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của bổn tộc, gần đây lại được tộc trưởng chỉ đạo. Nghe nói sắp tới, hai vị Thế tử sẽ đi tham gia đại hội tứ hoàng tộc đấy. Ta thấy không có khả năng, thực lực của Thế tử Long Ngạo và Thế tử Long Linh, cho dù là một ít lão nhân cũng khó có thể làm gì được hai người. Chung quanh lúc này có vô số tiếng nghị luận. Tiểu Long là giao thủ với Long Ngạo cùng với Long Linh, không thể nghi ngờ chính là chuyện khiến cho mọi người cực kỳ chờ mong. Người chọn xong chưa vậy? Hai người Long Ngạo, Long Linh thấy Tiểu Long một mực nhìn hai người mình, lại chậm chạp không có quyết định, thân thể chậm rãi tiến lên. Dường như thấy Tiểu Long do dự, nhị trưởng lão tiến lên nhìn lão phụ nhân rồi nói. Đại trưởng lão, ta cũng đã nói trước, nếu như Tiểu Long có thể chiến thắng được bất luận ai trong hai người Long Ngao và Long Linh, thì ta sẽ không nói gì nữa. Thế nhưng nếu thất bại, chúng ta đã thương lượng qua, nể mặt đại công chúa và linh hoàng khí thiên cấp có thể giữ lại mạng cho hắn. Thế nhưng phải phế đi tu vi, trục xuất ra khỏi Thanh Long hoàng tộc. Về sau, không có một chút quan hệ nào với Thanh Long hoàng tộc ta. Nhị trưởng lão, người có ý gì? Long Yên nhìn nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão này rõ ràng là có ý muốn gây khó dễ. Nàng nhíu mày, trong mắt hiện lên sự giận dữ. Long Yên a di, không cần nhiều lời với hắn. Tiểu Long quay đầu nói với Long Yên, lại nhìn sang nhị trưởng lão, khóe miệng mang theo hàn ý nhàn nhạt, rồi lên tiếng nói. Nếu như ta thua, thì ta sẽ trực tiếp tự bạo. Người thỏa mãn chưa? Tiểu Long, Long Yên biến sắc. Thật không ngờ Tiểu Long lại nói như vậy. Long Ngạo cùng với Long Linh này đều không phải dễ trêu chọc. Thực lực trong đám người trẻ tuổi chính là hai người mạnh nhất. Tiểu Long ngắt lời Long Yên, mỉm cười với Long Yên rồi nhìn về phía Long Ngộ. Ánh mắt biến đổi, quay miệng mang theo hàn ý mà nói. Lão đầu tử, muốn hai người này động thủ với ta sao? Liệu có kém quá hay không? Hai tên này quá yếu. Nghe thấy Tiểu Long nói như vậy, đám người đứng ngoài hít vào một ngụm khí lạnh cả kinh. Tiểu Long này kiêu ngạo tới mức không để Long Ngạo và Long Linh vào trong mắt còn chưa đủ, lại còn gọi thằng tộc trưởng là lão đầu tử. Tộc trưởng không, nhưng mà lại là một người những người mạnh nhất trên đại lục này. Nói thế nào cũng là ngoại công của Tiểu Long này. Tiểu tử này hỗn láo. Lão phu nhân cùng Long Yên nhìn nhau, sắc mặt hơi đổi, đặc biệt là Long Yên, ngay cả nàng cũng không dám vô lễ trước mặt phụ nhân. Lá gan của Tiểu Long cũng quá lớn. Huyền Hạo sững sờ, khóe miệng nở nụ cười khổ. Lục Tiêu Du cũng đành chịu.
Tiểu Long này cũng quá kiêu ngạo rồi đây. Tốt xấu gì, Long Cậu này cũng là ngoại công của hắn. Đám người đứng xem bên ngoài yên lặng. Long Cậu trừng mắt, cơ hồ là trợn mắt nhìn Tiểu Long. Thế nhưng Tiểu Long cũng không nhượng bộ, nhìn thẳng vào mắt của hắn. Đối với vị ngoại công này, Tiểu Long không chút nể tình nào cả. Hai người Long Ngạo, Long Linh nghe thấy lời nói của Tiểu Long không biết có từ vị gì. Bọn họ thật không ngờ Tiểu Long lại không đặt bọn họ vào trong mắt. Tiểu nghiệt xúc này đủ can rỡ. Tốt nhất người hãy đánh bại Long Ngao cùng với Long Linh rồi nói sau. Tổng trưởng Long Ngộ trừng mắt nhìn Tiểu Long, sau đó cũng không nói gì nữa. Tiểu tử, người quá kiêu ngạo. Thanh niên mặc hòa phục bên trái nói ra, khí độ bất phàm. Thế nhưng lúc này hắn đã bị Tiểu Long chọc giận. Đã như vậy thì hai người các ngươi cùng lên đi. Một mình ta đối phó với hai người các ngươi thì đã quá nể mặt cho các ngươi rồi. Tiểu Long thản nhiên nói, so về ngạo khí, Tiểu Long còn kiêu ngạo hơn. Tiểu gia hỏa này. Nghe thấy Tiểu Long nói như vậy, ánh mắt của lão phu nhân không khỏi lần nữa biến hóa. Tiểu gia hỏa này quả thực vừa cuồng dại lại vừa kiêu ngạo. Mọi người chung quanh nghe vậy sắc mặt lần nữa biến hóa. Long Ngạo, Long Linh, các người cùng tiến lên đi, không cần lưu thủ, để cho tiểu nghiệt xúc này biết trời cao đất rộng ra sao. Long Ngộ liếc mắt nhìn Tiểu Long, nhẹ giọng nói với Long Ngao, Long Linh. Vâng thưa tộc trưởng. Hai người Long Ngao, Long Linh dường như đã nhịn từ lâu. Hai người chưa từng bị người khác xem thường như vậy. Linh quyền quanh thân tràn ra, thân ảnh lập tức nhảy về phía trước. Ánh mắt nhìn thẳng về phía Tiểu Long. Thành niên mặc hòa phục bên trái dường như là Long Ngao quát lên với Tiểu Long. Tiểu tử, đừng ba hoa. Vốn ta còn định nhẹ tay với ngươi, thế nhưng hiện tại ta sẽ để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Âm thanh vừa dứt, hai người nhìn nhau, linh nguyên từ trong cơ thể đột nhiên tuôn ra, khí tức tràn ngập, mang theo một cỗ linh hoàng khí. Bàn chân đạp mạnh hư không, năng lượng trong thiên địa bỗng nhiên hội tụ, cả không gian tràn ngập áp lực. Thân thể hai người lập tức giống như mũi tên rời dây cung, mang theo hai đạo tàn ảnh song song xẹt qua không gian. Để ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu thực lực. Một tiếng quát nhẹ từ trong miệng Long Ngao vang lên. Hai người lập tức xuất hiện trước mặt Tiểu Long. Nằm ngón tay Long Ngao uốn lượn, một đạo trường ấn khiến cho không gian vặn vẹo và không đánh ra, mang theo kình phong cường hãn cùng với tiếng xé gió giống như thiểm điện bắn về phía Tiểu Long. Long Đình cũng khẽ quát một tiếng, năng lượng phù thiên cái địa quanh thân của hắn ra mãnh liệt hơn. Kình phong cường hãn trực tiếp xé rách không khí. Một đạo quyền ấn được ngừng tụ ấn, không gian sụp đổ, kéo thẳng về phía Tiểu Long. Lúc này, hai người đều không đương tay. Đối phương vũ nhục bọn họ như vậy, bọn họ chỉ có thể đánh bại đối phương mới có thể rửa sạch được sự vũ nhục của đối phương với họ. Cơ hồ tất cả ánh mắt đều tập trung vào ba đạo thân ảnh trên không trung. Chúng cường giả đương nhiên cũng biết Long Ngao và Long Linh sẽ không đương tay. Tiểu Long này có thể chống lại được hai người, không quả thực là khó có thể nói được. Cũng không có mấy ai tin tưởng Tiểu Long có thực lực cường hãn đến như thế. Bởi vì chúng cường giả cũng biết, từ khi Tiểu Long sinh ra cho tới bây giờ còn chưa được bao nhiêu lâu, tổng cộng chưa được 20 năm. Có được thực lực như vừa rồi đã là kỳ tích, chẳng lẽ còn có kỳ tích lớn hơn hay sao? Hai đạo công kích đánh tới, Tiểu Long lạnh nhạt cười, tâm thần tràn ra, cả không trung đều nằm trong sự dò xét của hắn. Khi một trường, một quyền mang theo kinh khí ngập trời đánh tới, nụ cười trên môi Tiểu Long càng đậm, thân ảnh như quỷ mị lóe lên, trực tiếp biến mất trước hai đạo công kích. Nhanh thật! Nhìn thấy cảnh này, chúng cường giả sợ hãi thầm than. Cùng một lúc, công kích của hai người Long Ngao, Long Linh trực tiếp biến mất trên không trung. Không gian rung động không thôi. Không xong rồi. Công kích thất bại, Long Ngao, Long Linh lập tức cảm thấy không ổn. Hai người bọn họ không ngờ tốc độ của Tiểu Long này lại nhanh đến như vậy. Chỉ có tốc độ như vậy sao? Quá chậm. Nếu như so với huyền kinh và huyền doanh của Huyền Vũ hoàng tộc, thì các ngươi chính là phế vật. Mà trong lúc hai người đang kinh ngạc, âm thanh của Tiểu Long đã truyền vào trong tay bọn họ. Âm thanh tràn ngập sự bá đạo và cuồng vọng, lập tức vang vọng lên không trung. Ngay lúc đó, thân ảnh Tiểu Long lăng không, vô thành vô tức xuất hiện sau lưng của hai người. Tiểu Long xuất hiện, hai đạo quyền ấn xuất hiện, hỏa diễm màu vàng tràn ngập trên nắm tay của hắn. Dưới ánh mắt của vô số người, hai đạo quyền ấn tràn ngập hỏa diễm màu vàng của Tiểu Long mang theo khe nứt đen kịt trong không gian, trực tiếp đập vào lưng của hai người Long Ngao và Long Linh. Hai đạo quyền ấn ầm ầm đánh xuống,
trực tiếp đánh vào lưng của hai người. Quang tráo bằng linh lực của hai người trong nháy mắt bị hỏa diễm màu vàng ăn mòn, lập tức bị nghiền nát. Hai âm thanh trầm thấp vang lên, âm âm vang vọng trên không trung. Dưới cô lực lượng mạnh mẽ như vậy, không có một chút chống cự nào. Long Ngao và Long Linh cùng bị rời xuống đất, miệng liền phun ra máu tươi. Thân thể hai người Long Ngao và Long Linh đập xuống mặt đất trùng chuyển, từng vết đất lan tràn ra chung quanh, đất đã bắn ra bốn phía. Trong nháy mắt, âm thanh xì xào từ trong cổ họng mọi người truyền ra, cả đám nuốt một ngụm nước bọt. Ai cũng thật không ngờ kết quả lại như vậy. Hai người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Thành Long Hoàng tộc, không ngờ dưới một chiêu lại bị đánh rơi xuống đất. Quả thực chính là bị trả đạp. Tất cả mọi người thậm chí còn chưa thể lấy lại tinh thần, đều nghẹn họng nhìn trần trối. Đây quả thực chính là điều không thể tưởng tượng nổi. Mà lúc này, ngay cả bà ngoại của Tiểu Long, người được gọi là đại trưởng lão kia, cũng kinh ngạc không thôi. Thực lực khiến cho nàng giật mình. Long Nghiên lúc này cũng kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Long. Sao lại mạnh tới mức như vậy? Sắc mặt của nhị trưởng lão rung động thẫn thờ. Tốt, Thành Long Hoàng tộc cũng chỉ có vậy mà thôi. Thần Ni nhịn không được mà lớn tiếng quát. Lúc này cũng chỉ có nàng lên tiếng, cho nên âm thanh quanh quẩn trên không trung. Đám người Lục Thiếu Du, Lục Tâm Đồng nghe vậy thì không có nói gì. Thế nhưng âm thanh này rơi vào trong tai đám người Thành Long Hoàng tộc thì vô cùng chói tai. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.